chương trình đọc truyện trên radio. Thưa quý vị và các bạn, ở buổi đọc truyện trước, từ sau khi bị thương vào mắt và tạm thời không thấy ánh sáng, trong Minh luôn nảy sinh tư tưởng hắc ám tiêu cực. Minh nghi ngờ Văn và vợ mình có tình cảm với nhau. Họ chưa đến nỗi phạm danh dự chàng là do chưa có dịp mà thôi. Sẵn mang trong mình định kiến ấy, Minh tỏ ra lãnh đạm, ghét đời và hay gắt gỏng, nói bóng gió với Văn. Nhưng Văn vẫn cố nén lòng tức giận, cảm thông và yêu thương bạn nhiều hơn. Mời quý vị và các bạn nghe diễn biến tiếp theo tiểu thuyết Gánh hàng hoa của tác giả Nhất Linh Khái Hưng trong buổi đọc truyện hôm nay. Mình những lúc hối hận thì vẫn đinh ninh rằng không gắt gỏng vô lý nữa. Có ngờ đâu sự ghen tuông vẫn âm ỉ trong tâm hồn, chỉ đợi gặp dịp là bùng lên. Vì thế, hai chữ chúng tôi bạn vừa nói một cách rất tự nhiên, khiến cho chàng nghĩ ngợi. Tưởng chừng như hai chữ ấy chỉ có thể dùng vào cặp vợ chồng hay cặp tình nhân được thôi. Không thấy Minh nói gì, Văn lại hỏi. Tôi muốn xuống đây luôn với anh cho tiện giữ trông coi, săn sóc. Anh nghĩ sao? Lạnh lùng, Minh đáp. Cảm ơn anh, nhưng anh ở đây không tiện. Sao lại không tiện? Tôi thấy anh trơ trọi một mình cả ngày. Tôi thương anh lắm. Chị thì bận đi bán hoa, ông Hoạt thì bận làm vườn. Chẳng ai chăm nom đến anh. Tôi nghèo nàn, nhà tôi chật chội, anh ở sao được? Sao không được? Hay thế này này, sáng sớm tôi xuống đây, tối tôi lại về trên phố. Phải rồi, cứ thế nhé. Thế thì làm phiền anh lắm. Tôi không dám nhận lời đâu. Được, anh cứ mặc tôi. Bây giờ tôi nhàn lắm, còn những một tháng nữa mới phải đi học kia mà. Nghe Văn nhắc tới việc học, Minh buồn rầu thở dài. Văn không lưu ý tới sự thất vọng của bạn, hỏi luôn. Anh đã làm giấy xin nghỉ dưỡng bệnh chưa? Phải đấy, nghỉ một năm cũng chả sao. Minh cười. Tôi đỗ được cái bằng thành trung đã chật vật lắm rồi. Đâu dám hy vọng theo học nữa như anh. Nếu không mắc bệnh, thì tôi cũng đã làm giấy xin đi dạy học. Văn an ủi. Vậy nghỉ một năm rồi đi dạy cũng chẳng muộn. Minh lại cười. Chẳng muộn, nhưng lấy gì mà ăn? Văn vốn xưa nay sống đời đầy đủ về đường vật chất, không mấy khi nghĩ tới sự đói. Đến công việc của Liên, chàng cũng cho là một công việc có mỹ thuật để qua ngày tháng, chứ nào chàng có tưởng tới sự kiếm ăn chật vật. Lời Minh nói trong một lúc chán nản, bỗng nhắc chàng nhớ tới sự túng bấn của bạn. Đưa mắt quanh nhìn, Văn ngắm cái cảnh sơ sát mà động lòng thương. Ngoài vườn, phên dậu đổ nát, mái nhà lợp bằng lá gồi bị gió tốc, trông rất tiểu tụy. Như vụt nghĩ ra sự gì, Văn đứng dậy cáo từ, rồi ra cổng cắm đầu đi thẳng. Một lát, Liên bán hoa về, vào trong nhà hỏi chồng. Anh Văn vừa đến chơi phải không Minh? Minh ngẫm nghĩ hỏi lại. Sao mình biết? Em vừa gặp anh ấy ở đầu làng. Anh ấy có vẻ hấp tấp vội vàng lắm. Chỉ kịp chàng một câu, rồi lại cắm đầu đi. Trông mặt cau có giận dữ ai? Thực à? Minh cho rằng vợ bịa ra để mình khỏi ghen, vì chàng tưởng vợ cũng có tính đa nghi như chàng. Rồi lên đi xuống bếp sắp cơm. Nửa giờ sau, nàng bưng lên một mâm. Các thức ăn trông tươm tất, có phần lại tươm tất hơn xưa. Là vì tuy việc bán hàng kém sút và tiền tiêu có túng bấn, Liên vẫn hết sức giấu chồng cái cảnh nghèo nàn cho chàng đỡ lo lắng khổ sở. Bữa cơm nào, nàng cũng cố làm được một món thịt hoặc món cá. Không những thế, nàng lại còn khoe khoang với chồng rằng công việc buôn bán khá hơn trước nhiều. Mình vẫn yên chí là vợ nói thực. Song nếu chàng trông được, thì chàng đã thấy suốt bữa này sang bữa khác, Liên và ông Hoạt chỉ ăn muối và nước mắm dưới cơm hầm trộn khoai để nhường thức ăn và cơm trắng cho một mình chàng. Liên phần ăn uống kham khổ, phần lo lắng nghĩ ngợi, đến nỗi người sút hẳn đi, khiến Văn đã một đôi khi ngắm nàng mà lấy làm ái ngại. Cơm nước xong, Minh bảo Liên, có hộp bánh anh Văn cho ban nãy, mình vào lấy ra đây. Ồ, thích nhỉ. Liên chạy lại bàn, mở hộp bánh ra mời chồng ăn. Minh mỉm cười bảo vợ, mình ăn đi. Liên vừa nhai ngốn ngấu vừa trả lời, em đương ăn đây, ngon lắm. Mình có nhớ ngày còn bé, em thường tranh nhau quà với mình không nhỉ? Câu nói đùa của Liên không làm cho Minh nhếch được một nụ cười. Chàng yên chí rằng vợ chàng vui mừng và ăn bánh một cách ngon lành, như thế là chỉ vì quà ấy của Văn cho. Liên lại nói, khi còn bé sung sướng lắm mình nhỉ? Minh lãnh đạm, phải chi, khi còn bé thì con người tính tình còn hồn nhiên, chưa bị những sự ham muốn, mơ ước cám dỗ. Rồi đương chuyện nọ, nhảy sang chuyện kia, chàng hỏi vợ, có khi nào mình mơ ước trở nên giàu có sang trọng không? Liên thật thà, cười khanh khách đáp lại, có chứ, nghĩa là em mong sau này anh sang trọng, giàu có sung sướng. Minh thở dài, thế bây giờ thì cụt hy vọng rồi chứ? Sao lại cụt? Vẫn hy vọng lắm lắm. Minh chép miệng, một thằng mù thì làm thế nào cho em trở nên giàu có, sang trọng, sung sướng được? Liền nghiêm sắc mặt bảo chồng, nếu mình cứ nói quẩn mãi thì từ nay em không nói chuyện với mình nữa đâu. Minh rơm rớm nước mắt, không, anh có nói quẩn đâu, anh chỉ nói thực thôi đấy. Mình không thấy nỗi khổ tâm cho anh. Khi anh bắt đầu yêu mình, và tuy chúng ta là con nhà hạ tiện, mà anh vẫn chứa chan biết bao hy vọng. Anh lập ở trong trí biết bao cuộc tương lai tốt đẹp. Anh tưởng có thể, như người trong chuyện kia, xây được nhà vàng cho em ở. Hồi đó, hồi anh bắt đầu biết yêu, anh đương theo học năm thứ hai. Ngày đêm anh chăm chỉ, anh tận tâm kiệt lực, để có ngày nay. Thế mà ngày nay, anh mù. Minh cảm động quá, gục đầu xuống cánh tay khóc nức nở. Liên dịu dàng an ủi, mình chả nên nghĩ xa xôi, làm đau lòng em lắm. Em được thế này, em là con nhà quê mùa mà được thế này, mà được làm vợ một người thông minh, đỗ đạt, cũng đã vẻ vang với làng, với xóm nhiều lắm rồi. Em còn hy vọng gì hơn nữa? Mới lại, rồi mình khỏi, chứ sao, mình cứ yên chí rằng mình bị tàn tật như thế. Mình vẫn sụt sùi. Anh hiểu rằng đàn bà ai ai cũng vậy. Khi nào họ hy vọng một điều gì mà không được thì họ khổ lắm. Họ không thể yêu mãi người làm cho họ thất vọng. Liên cười. Ô hay, nhưng mà em có thất vọng điều gì đâu. Anh phải biết, nếu em không lấy được anh, thì cũng đến lấy một người nông phu chân lấm tay bùn mà thôi. Không đâu, em nhầm đấy. Em đáng có một người chồng sang trọng, danh giá. Câu nói của Minh rất thành thực, chứ không có ngụ một ý nghĩa gì mỉa mai, là vì chàng đã nhiễm những tư tưởng khoáng đạt của nền văn hóa Âu Tây và cho rằng cái sắc đẹp phải có một địa vị cao ở xã hội. Thí dụ như những cô diễm lệ, con gái thuyền trài hoặc theo nghề bán hoa, trở nên bà hoàng, bà bá trong tiểu thuyết hay trên màn ảnh chiếu bóng. Một tháng đã biến cải hẳn tính tình của Minh. Đối với vợ, tình yêu nồng nàn khi xưa đã đổi ra tình yêu thân mật dịu dàng, cảm kích. Sự biết ơn đã khiến Minh tỉnh ngộ, cảm lòng kẻ vì mình hy sinh hết lạc thú. Song bao giờ cũng vậy, người mà ta chịu thâm ân, ta thường kính trọng hơn là âu yếm. Bởi đó, nhiệt tình của Minh ngày một kém. Và cũng bởi đó, lòng ghen bóng ghen gió của Minh một ngày một mất. Nhưng cái lòng ghen vì quá yêu ấy, cái lòng ghen đã làm cho Minh phẫn uất đi. Thì một tính tình khác có lẽ còn kịch liệt gấp mấy. Lòng hy sinh. Minh nghĩ thầm, Cái ý nghĩ ấy đã hơn một tuần lễ nay vẫn triền miên trong tâm trí Minh. Ta đã không đủ tư cách nuôi sống được vợ, giúp ích cho đời, thì chỉ còn một sự giản dị cho ta là hy sinh quách tính mệnh. Ta lặng lẽ từ biệt đời, như thế mới thực là cao thượng và hợp nhân đạo. Phải, có cớ gì khiến ta làm cho một đời sáng sủa, vì ta mà trở nên tối tăm buồn tẻ? Còn gì thê thảm cho bằng chung thân làm bạn với một người mù, hết lạc thú, hết hạnh phúc, một người không còn chút hy vọng gì nữa? Dẫu bạn ta khéo chân an ủi ta đến đâu, ta cũng biết bệnh ta không thể chữa khỏi được. Thôi, thế là hết. Nay nghĩ tới những điều ghê gớm ấy, mình không bứt rứt nóng nảy đau đớn như xưa nữa. Tâm hồn chàng yên lặng tựa mặt hồ yên sóng. Chàng suy xét đến những điều dự định như một học sinh ngồi làm một bài tính đố, loay hoay tìm ra cho được con số trả lời. Là vì chàng đã quen với tàn tật, cùng sự sống của chàng không còn có ý nghĩa gì ở trên cõi đời sáng sủa này nữa. Lòng tự nhủ lòng, chàng cảm thấy tình thương yêu đối với mình đã đổi ra tình thương hại. Chàng thường lẩm bẩm nói một mình, ta không muốn ai thương hại ta hết. Nếu ta chết đi, thì chắc vợ ta sẽ lại lấy được người khác giàu có, sang trọng, và cùng người ấy hưởng hạnh phúc lâu dài. Những lúc ấy, bao giờ chàng cũng tưởng tới Văn, mà chàng không ghen nữa. Chàng chỉ mong sau này sự mơ ước của chàng thành sự thực, là Văn sẽ vì chàng làm cho Liên được sung sướng. Sự đó khi chàng tưởng tượng như một sự hiển hiện, thế nào cũng sẽ phải thế. Chàng yên chí rằng Văn yêu Liên, và nếu Văn còn yêu một cách lặng lẽ âm thầm là chỉ vì mình còn sống. Nếu chàng chết đi rồi, thì thể nào hai người cũng tự nhiên đường hoàng lấy nhau. Từ đó, cái ý tưởng quả quyết tự tận càng ăn sâu mãi vào tâm hồn Minh. Nó thành một định kiến vững vàng, chắc chắn, không di không dịch nữa. Có khi nó ám ảnh chàng, nhưng ám ảnh một cách êm thấm cả trong giấc mộng. Chàng thấy chàng chết sau khi uống thuốc độc, thấy Liên và Văn ngồi bên giường khóc lóc. Khi tỉnh dậy, chàng biết giấc chiêm bao của chàng là vô lý, thì chàng chỉ cười. Hình như chàng đã bắt đầu quen thân với cái chết, khi tưởng đến nó không còn chút sợ hãi chi nữa. Trưa hôm nay cũng như mọi hôm, Minh ngồi chờ vợ về để ăn cơm. Nét mặt chàng vẫn thản nhiên, cặp môi chàng nhếch một nụ cười bất tuyệt. Chàng đương lay hoay giỡn với cái chết mà chàng cho là cái kết quả tốt đẹp một đời ngắn ngủi đã trở nên vô vị. Liên về, vui vẻ lại gần hỏi, mình đã nhận được nhật trình chưa? Hình như ông Hoạt để ở trên bàn ấy mình à. Liên lại bàn, lấy tờ báo đời nay, vừa xé băng vừa bảo chồng, em đọc mình nghe nhé. Phải đấy, mình đọc cho anh nghe đi, anh cũng chưa đói, thong thả ăn cơm cũng được. Ngừng một lát, mình lại nói tiếp, anh Văn tốt bụng lắm, mình nhỉ, mà chu đáo quá. Anh ấy biết anh buồn, chả có gì tiêu khiển, mua cho những hai thứ báo. Liên hỏi chồng, sao trong bọn giàu sang lại có người tốt như thế, mình nhỉ? Mình hơi cau mày bảo vợ, mình nghĩ thế này thì bậy quá, với lại ở đời có một hạng người có tính tốt cực sâu xa. Lòng tốt của họ như hương thơm hay sắc đẹp của bông hoa, tự trời sinh ra mà có. Hạng người ấy thì dẫu ở trong đám thượng lưu hay trung lưu hay hạ lưu cũng giữ được toàn vẹn cái bản tính hồn nhiên của mình. Anh Văn bạn ta vào hạng người ấy, thấy mình luôn bênh vực Văn, liền trong lòng lo lắng. Xong buột mồm, nàng cũng nói thêm một câu, gớm, độ này mình bênh anh Văn chằm chặp, chả bù với hôm mới nhận được báo anh ấy biếu, mình ví anh ấy như quan án Chu Mạnh Trinh đem hoa tặng cụ Tam Nguyên Yên Đổ. Ấy thế anh mới vô lý. Vậy nay mình cũng muốn vô lý như anh hay sao? Dứt lời, mình cất tiếng cười, cười trong trèo, thẳng thắn, không một chút ý nghĩa của chua cay. Rồi vui vẻ, chàng bảo vợ, nào, mình đọc báo cho anh nghe đi. Em đọc tiếp chuyện hôm qua nhé. Không, em hãy đọc mục việc vặt đã. Liên đọc rất thong thả dễ dàng. Hễ gặp một chữ Pháp, tên người hoặc tên đất hơi khó, nàng lại đánh vần hỏi chồng là chữ gì. Còn Minh thì nụ cười hình như vĩnh viễn nở trên cặp môi. Nét mặt chàng như một bông hoa hàm tiếu tốt tươi, sáng sủa. Thỉnh thoảng chàng lại ngắt lời, giảng nghĩa cho vợ hiểu một vài đoạn mà chàng cho là lý thú. Đến một câu chuyện, Liên vừa đọc được hai chữ đầu đề, bỗng im mặt, khiến Minh ôn tồn hỏi. Sao em đang đọc giờ lại ngừng thế? Câu chuyện ghê gớm, nhơ nhuốc lắm, mình nghe làm gì? Lãnh đạm Minh nói, không sợ, mình cứ đọc. Liên buồn sầu đọc cho chồng nghe câu chuyện một người mù vì ghen tuông, đêm cầm dao đâm chết anh. Minh mỉm cười. Ừ, chuyện nghe tởm quá. Thảo nào mà em không muốn cho anh nghe. Chỉ có kẻ vô học thức, ngu si đần độn mới ác được đến thế. Mãi gần một giờ, Liên mới đọc xong tờ báo. Liên đọc hết các bài từ đầu đến chót. Cả bài xã thuyết khô khan cùng bài phê bình về đạo giáo đầy những chữ nho mà Liên chẳng hiểu, khiến nàng đọc sai be sai bét và Minh phải luôn luôn bật cười. Liên vừa gấp tờ báo vừa bảo chồng. Bây giờ thì ta ăn cơm thôi chứ. Kìa ông Hoạt, ông ấy đang giục kìa. Có lẽ canh nguội mất cả rồi. Nguội thì cũng còn ngon hơn bài xã thuyết nhạt thách. Liên chiều chồng, cố cười cho đậm đà để chồng vui lòng. Giữa bữa cơm thì Văn đến chơi. Chàng rón rén đến bên mâm đứng ngắm. Bỗng chàng cất tiếng cười. Liên quay lại chào. Kìa anh Văn. Văn vẫn cười. Cơm nước gì mà bày ngộ nghĩnh thế kia? Liên đưa mắt ra hiệu mà Văn vẫn không hiểu. Nói luôn. Một bên thì bát canh đĩa giò với bát cơm trắng. Một bên thì bát tương đầy, đĩa rau muống xù với nồi cơm. Cơm gì mà trông lủng củng như khoai sọ thế kia? Mình nghe bạn nói cau mày, đăm đăm nghĩ. Bỗng chàng vui cười bảo Văn. Dẫu tôi không trông thấy mâm cơm, tôi cũng có thể dựa vào lời nói của anh mà đoán ra rằng đã lâu nay Liên nhường thức ăn cho tôi mà tôi không biết. Mãi lúc đó, Văn mới hiểu ám hiệu của Liên, vội nói chữa. Người ta nói đùa một tí, anh cũng tưởng thật. Anh không tin, thử đưa tay giờ xem có kín một mâm các thức ăn không nào. Mình nói bông, chả cần phải giờ anh ạ. Thầy bói này đã gieo quẻ bói đúng lắm rồi. Trừ Minh ra, mọi người không ai dám cười, sợ làm đau lòng kẻ tàn tật. Rồi Văn làng sang chuyện khác, hỏi Minh. Anh bôi gì lên mi mắt mà đen thế kia? Liên đáp. Ấy, nhà tôi kêu nhức mắt, hôm qua bắt đi mua 2 hào thuốc viện để đắp đấy. Thuốc gì lại ngộ nghĩnh vậy, mà có đắp bằng thuốc viện thì đi xin một tí cũng được, mua làm gì những 2 hào? Minh ung dung đỡ lời. Định để bôi dần anh ạ, nhưng chả thấy bớt. Sáng hôm nay, tôi đã ném cả cái ghế đựng thuốc viện đi rồi. Văn nói đùa. Hoài của, chả để cho quan viên làng bẹp biết. Mình cười rất tự nhiên, tỏ ra rằng mình sung sướng lắm, làm cho mọi người vui mừng, cũng cất tiếng cười theo. Mình đặt bát đũa bảo bạn. Anh làm ơn dắt hộ thầy bói lại đằng bàn. Ăn ít thế, phải cố ăn đi chứ. Anh làm như tôi mới lên 5 lên 6 không bằng. À, anh lấy hộ tôi cái bút chì và mảnh giấy trắng, tôi làm trò cho mà coi, thú lắm kia. Liên cũng vừa ăn xong, đứng dậy hỏi. Mình lấy giấy bút làm gì thế? Ở cả trong ngăn kéo ấy, anh Văn ạ. Mình ngồi hí hoáy viết, Văn vội kêu. Ấy kìa, sao lại viết chữ Văn đè lên chữ anh thế? Mình viết đi viết lại 3-4 lượt, tay phải cầm bút chì, tay trái dò lần từng dòng từng chữ. Mấy phút sau, chàng đã viết được hơi ngay ngắn một hàng chữ to. Anh Văn, bạn yêu quý của tôi ơi. Văn ngồi ngắm bạn viết, cảm động quá, không nói nên lời. Mình lại yên lặng, dò lần viết xuống dòng dưới. Em Liên, người vợ đoan chính thân yêu. Liên đứng tì vào lưng ghế, nhìn qua vai chồng đọc từng chữ, ngay khi chữ ấy mới ở ngọn bút chì viết lên giấy, Văn khen, tiến bộ lắm rồi. Liên nói, khi nào khỏi bệnh, tha hồ mà viết. Văn cũng nói tiếp, bệnh tình đã khá lắm rồi, con người đã thấy bớt đục và đồng tử bớt xanh. Cứ thế này thì may ra chỉ 2-3 tháng nữa là khỏi hẳn. Rồi quay lại, chàng hỏi Liên, này chị, bông hấp còn đấy chứ? Cảm ơn anh còn nhiều. Mình như vụt nghĩ ra hỏi Văn, còn mấy hôm nữa anh vào trường? 3 hôm nữa thôi anh ạ. Nhưng năm nay tôi không ở trong, đã làm giấy xin ra ngoài rồi. Minh và Liên cảm động ngồi yên ngẫm nghĩ. Cả hai người cùng tưởng tới tấm lòng quý hóa của Văn. Cùng biết rằng Văn xin ra ở ngoài là chỉ cốt để có thể luôn luôn đến trông nom chăm sóc an ủi bạn. Liên vờ quay ra hiên, lấy vạt áo lau ngầm nước mắt. Còn Văn thì chàng thản nhiên vui cười bảo bạn, ở trong trường tức chết đi ấy, anh có nhớ lão Z không nhỉ? Gớm, nếu các viên giám học đều như lão ta cả, thì rồi bọn lưu học sinh dễ không còn một ai. Chỉ tức với lão, nên tôi xin ra ở ngoài đó mà thôi. Thầy mẹ tôi cũng bằng lòng cho phép. Như không nghe thấy lời nói của bạn nữa, mình vẫn theo đuổi ý tưởng riêng của mình và buột mồm phàn nàn. Rõ tôi làm phiền cho bao nhiêu người. Văn vờ không hiểu bạn. Anh làm phiền cho ai thế? Thôi, anh đừng cố giấu lòng tốt của anh nữa đi. Tôi còn lạ gì? Chỉ vì tôi đau nên anh xin ra ở ngoài đó thôi. Anh làm thế, khổ tâm tôi lắm. Ai bảo anh thế? Tôi ở trong trường mà chủ nhật thứ năm lại không ra thăm anh được hay sao? Tôi xin ra ở ngoài là tôi muốn ở ngoài, chứ chẳng có ý nghĩ gì khác nữa. Minh mỉm cười. Nếu tôi đoán không đúng, thì việc gì anh phải cãi lẽ mãi thế? Vì tôi xấu hổ lắm. Không tốt mà được tiếng tốt. Thà tôi định thể cho cam. Cũng như cái ngân phiếu 30 bạc độ nọ ai gửi biếu anh cũng cứ đổ giết cho tôi. Anh làm thế ức tôi lắm. Liên đứng ngoài hiên nghe câu chuyện, rằng sai khá lâu, liền bước vào vừa cười vừa nói. Vâng, thì không phải anh gửi, chính tôi gửi đấy. Số tiền còn y nguyên, tôi vẫn giữ kia. Thì chả là của tôi, còn của ai? Rồi nàng nói lảng sang chuyện khác. À này, tờ tuần báo anh mua cho chúng tôi hôm nào mới được nhỉ? Tuần lễ nào cũng sáng thứ sáu kia chứ. Hôm nay mới là thứ ba. Thôi, bây giờ thì nghỉ một lát nhé. Tôi xin phép về nhà. Mà anh cố ngủ đi mới được. Phải ngủ nhiều mới chóng khỏi. Nếu không ngủ được, phải nằm nhắm mắt lại. Dứt lời, Văn bắt tay Minh và ngả đầu chào Liên, cáo từ ra về. 3 hôm sau, nhằm ngày phiên chợ Đồng Xuân, Liên đem hoa bày bán chung với một người chị em, mãi chiều mới về. Không thấy Minh đâu, nàng hoảng hốt hỏi ông Hoạt. Thì ông ta nói, Minh kêu vấp ngã, đau tay vào giường nằm và bảo ông ta đi mua mấy xu giấm thanh về bóp. Nhưng ông ta không có tiền, còn chờ Liên về. Liên vội vàng chạy vào giường xem chỗ đau của Minh thì thấy cánh tay trái chồng tím bầm một vết dài đến 2 đốt ngón tay. Nàng liền đưa cho ông Hoạt 5 xu đi mua giấm thanh như lời chồng dặn. Tối hôm ấy, mình cũng không kêu ca đau đớn gì. Và đến sáng, vừa ngủ dậy, chàng đã vui vẻ giơ cánh tay ra khoe với vợ. Khỏi hẳn rồi, mình ạ. Rồi cất chén giấm thanh xuống gầm giường, chàng nói, để đấy, hễ chốc nữa có đau lại bóp. Liên yên tâm, đặt gánh lên vai ra đi. Nhưng 1 giờ sau, vì gặp người mua hết gánh hoa, lại đòi mua thêm 10 chậu kim liên nữa, nên nàng trở về lấy. Hí hửng vui mừng vì bán được một món hời, nàng định chạy vội vào khoe chồng. Xong vừa đến sân, nàng nhìn vào trong nhà, thấy Minh đang ngồi hí hoáy viết. Nàng đã toan gọi và chế giễu nói đùa, mấy hôm nay cặm cụi tập viết mãi, ta thử vào xem viết những gì. Rón rén, nàng lại gần. Và trong khi Minh khó nhọc chậm chạp viết một bức thư thứ hai, thì Liên đứng đầu bàn, lẩm bẩm đọc thầm những dòng chữ to lệch lạc, viết kín trong một trang giấy, đặt trên bàn, chặn dưới một chén nước đen đục. Đó là một bức thư gửi cho Liên. Em Liên, anh yêu em thế nào chắc em đã biết. mà anh cũng không bao giờ có thể ngờ tới lòng thành thực của em đối với anh. Nhưng không lẽ anh đành lòng, anh nhẫn tâm làm tiêu tan một đời thanh xuân của em? Em có tội tình gì mà bị chung thân ràng buộc với một người tàn tật mù lòa, như bị đày vào trong một nhà ngục tối tăm? Thôi, em ở lại anh đi. Em ở lại thì bao nhiêu hạnh phúc êm đềm sẽ đón chào em. Còn anh ở rốn lại ngày nào là một ngày khổ sở đau đớn. Lương tâm của anh nó cắn rứt anh, nó đốt xé tâm hồn anh. Nó luôn luôn thì thầm với anh rằng hạnh phúc của anh không còn ở trên dương thế, trong buổi bình minh này nữa. Chào em ở lại, và anh chân thành mong mỏi rằng em sẽ vui vẻ mà sống. Sự nguyện ước ấy là chút hạnh phúc cuối cùng của anh. Minh. Tái bút. Em sẽ vì anh mà trả ơn anh Văn một cách xứng đáng. Liên đọc bức thư, mặt dần tái mét. Minh thì vẫn tươi cười, chăm chú viết bức thư gửi cho Văn. Anh Văn, bạn yêu quý của tôi. Tôi chết đi, để lại một người vợ trẻ. Chân tay bùn rùn, Liên đăm đăm nhìn lại cốc nước đen đục. Nàng vụt nhớ tới thuốc viện và giấm thanh mua bữa nọ. Luống cuống, nàng vồ lấy chén thuốc độc, hắt ra sân rồi òa lên khóc. Khốn nạn, anh! Nàng cảm động, kinh hãi quá, không nói được nên lời. Minh giật mình hỏi, Liên đấy à? Xong chẳng giữ ngay được bình tĩnh, tươi cười bảo vợ. Liên ạ, người ta ai chả một lần chết. Liên vẫn khóc ngập ngừng đáp lại. Nếu vậy, anh để em chết trước đã. À ra, anh đánh lừa em. Thuốc đắp mắt, giấm thanh bóp tay. Lạnh lùng Minh nói, mình giữ anh làm gì mà mình giữ sao nổi anh? Liền kêu rú lên một tiếng, rồi run lẩy bẩy, thở hổn hển, gọi ông Hoạt lên dặn. Ông ở nhà, coi anh Minh nhé, tôi chạy đi đằng này một tí. Nàng cắm đầu chạy một mạch, đến nhà Văn cầu cứu. Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo, tiểu thuyết Gánh hàng hoa của tác giả Nhất Linh Khái Hưng. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe trong buổi đọc truyện thứ hai tuần tới. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.